Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Sở dĩ giáo hội mừng lễ Chúa Giáng Sinh một cách trọng thể trong cả tuần Bát Nhật như thế là vì muốn cho chúng ta thấy tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của biến cố này. Biến cố Chúa Giáng Sinh là một biến cố trọng đại, biến cố vô tiền khoáng hậu, biến cố có một không hai trong toàn bộ lịch sử nhân loại chúng ta. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã nhập thể và đã giáng trần cứu độ chúng ta. Người đã tỏ mình ra cho chúng ta trong thân phận một hài nhi bé nhỏ nơi máng cỏ hàng lửa. Tin mừng trọng đại ấy trước tiên đã được thiên sứ loan báo cho các mục đồng. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin vui cho toàn dân. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Và anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Phấn khởi mừng vui vì tin mừng trọng đại, ngay khi sứ thần vừa quay gót, các mục đồng vội vã nói với nhau rằng: nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết. Thế là họ hối hả lên đường Bethlehem thẳng tiến, không một chút hoài nghi, không mảy may dò dự. Xác tín vào tin mừng vừa lãnh nhận, những người chăn chiên vượt lũng qua đồi, họ hối hả tiến về Bethlehem. Họ gặp thấy bà Maria và ông Giuse. Và kìa, như lời sứ thần nói, họ đã thấy hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Đây chính là đấng cứu độ, đây chính là đấng Kitô và cũng là Đức Chúa. Thấy thế, họ kể lại những điều họ đã được nghe nói về hài nhi, cho tất cả những ai nghe đều phải ngạc nhiên về những điều các mục đồng đã nói cho họ biết. Còn bà Maria, mẹ của hài nhi, thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ sống với biến cố, mẹ cầu nguyện, mẹ suy nghĩ, mẹ đặt câu hỏi, mẹ tìm câu trả lời, và mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Vì thế khi hài nhi được đủ 8 ngày, trong ngày lễ cắt bì, mẹ đã đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đúng như tên mà qua sứ thần Thiên Chúa đã muốn mẹ phải đặt cho hài nhi trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Kính thưa cộng đoàn, khởi đi từ lời xin vâng trong biến cố truyền tin, và hôm nay qua việc sinh hạ và đặt tên cho hài nhi, Đức Maria đã chính thức trở thành mẹ của Đức Giêsu, mẹ của ngôi hài Thiên Chúa. Đức Maria đã thực sự trở thành mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng của mẹ. Nói cách khác, Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, nên Đức Maria cũng được gọi là mẹ Thiên Chúa. Lẽ tất nhiên khi nói rằng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thì không có nghĩa là Đức Maria cũng là mẹ của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vì thật ra Đức Maria chỉ sinh ra bản tính nhân loại của Đức Giêsu mà thôi, chứ không phải là sinh ra bản tính Thiên Chúa ở nơi người. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày giáo hội mừng kính trọng thể Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Và hôm nay cũng là ngày Tết Dương lịch, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình thế giới. Vì thế phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, trích sách Dân Số, trong đó kể lại việc Thiên Chúa chúc lành, Thiên Chúa ban phúc lành cho dân người. Và phúc lành Thiên Chúa ban cho chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm khi trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Galat hôm nay, Thánh Phaolô đã nói cho chúng ta biết khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa từ. Đức Giêsu Kitô chính là phúc lành lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và cùng với phúc lành lớn lao nhất ấy, Thiên Chúa cũng đã ban cho chúng ta một phúc lành lớn lao khác nữa khi Người nâng Đức Maria lên làm mẹ Đức Giêsu, làm mẹ Thiên Chúa. Và như hệ quả của hai phúc lành lớn lao ấy, Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên làm nghĩa từ, làm anh chị em với Đức Giêsu Kitô, làm những người được đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô. Khi Người sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng chúng ta mà kêu lên Abba Cha ơi, nhờ Đức Giêsu trong thần khí của Người, tất cả chúng ta đều được kêu lên Abba Cha ơi. Và vì thế chúng ta, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, đều là con của cùng một Cha chung trên trời. Kính thưa cộng đoàn, nhằm nêu bật tầm quan trọng của tình huynh đệ trong việc kiến tạo hòa bình thế giới, trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình, để thế giới, cách riêng là các Kitô hữu chúng ta, thấy rằng thế giới sẽ không thể có hòa bình nếu mọi người không sống huynh đệ với nhau. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình huynh đệ chính là ơn gọi và đồng thời cũng là khát vọng cháy bỏng của con người. Nhưng con người đã vì sự ích kỷ mà phản bội lại khát vọng, phản bội lại ơn gọi của mình khi chia tay làm hại anh chị em đồng loại. Vì thế, để có được hòa bình đích thật, để có được hòa bình thực sự trên thế giới, thì nhất thiết con người phải sống huynh đệ với nhau, phải coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau trong Chúa. Tình huynh đệ này, tinh thần hòa bình này, như trong bài đọc thứ nhất cho thấy, ông Môsê cùng với ông Aharon và con cháu ông đã sống. Và đồng thời trong bài tin mừng hôm nay, các mục đồng, Thánh Giuse, Đức Maria và đặc biệt là Đức Giêsu cũng đã sống. Và chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần huynh đệ ấy, sống tinh thần hòa bình ấy, như Chúa đã mời gọi chúng ta. Thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy cùng với mẹ chiêm ngắm con một Thiên Chúa và cũng là con một của mẹ, chiêm ngắm Đức Giêsu, vị hoàng tử hòa bình, để nhận ra ân huệ cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ, để nhận ra sự bình an ơn cứu độ Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta qua trung gian của mẹ. Để từ đó chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta hát mừng mẹ và chúng ta sống tình huynh đệ chan hòa với nhau.